Cửu U Long Giới, chương 3, giao dịch cùng ma quỷ, gocchuyenaudio.com, phí lời, tất nhiên là muốn rồi nhưng mà ngươi có khả năng này không? Bạch Khởi ngồi trong phòng, ngập ngừng hỏi, giọng nói lạnh lùng đó vang lên trong phòng. Vì hắn đã cố gắng kiềm chế bản thân, song từ giọng nói đó vẫn có thể cảm nhận thấy sự nóng lòng mong đợi. Nói thật là Bạch Khởi hy vọng có được sức mạnh, hắn hy vọng thay đổi được cảnh ngộ bị động hiện tại của mình. Dù sao thì khi số phận mình bị kẻ khác nắm giữ, có thể tiêu tùng bất cứ lúc nào đâu có dễ chịu, hơn nữa Bạch Khởi hiện tại không phải tuýp người nhẫn nhục chịu đựng như trước, máu kiên cường và lòng tự tôn khiến hắn không thể chịu đựng được cuộc sống hiện tại. Mà để thay đổi mọi thứ, cách duy nhất chính là sức mạnh bản thân, có đủ sức mạnh mới có thể đảm bảo cho mình tiếp tục sống được trong môi trường xa lạ này. Cho nên Bạch Khởi động tâm rồi, song hắn vẫn cố giữ kiên nhẫn, việc này không hấp tấp được. Vì hắn mới bước ra khỏi ghế nhà trường, song tiếp xúc với xã hội cũng không ít nên hắn không dễ gì tin một người hay một vật, cho dù nó vừa lập một kỳ tích sinh động ngay trước mắt hắn, đó là đưa hắn từ một thế giới vào một thế giới khác. Tất nhiên, đừng nghi ngờ sức mạnh của ta tiểu tử à, ta có đủ thực lực để khiến ngươi có được sức mạnh mà ngươi muốn, kể cả là khả năng chống chọi với thiên thần. Tiếng của Cửu U lại vọng ra, song trong giọng điệu đã lộ ra vẻ kiêu ngạo, ngông cuồng, dường như trong mắt Cửu U, các thiên thần tối cao kia cũng chỉ tầm thường thôi. Nghe xong câu này, Bạch Khởi trầm mặc rất lâu rồi mới tiếp tục lên tiếng. Thế ta phải mất cái gì? Trên đời không bao giờ có miếng ngon đưa đến tận miệng mà không mất gì. Điều này từ nhỏ Bạch Khởi đã hiểu rồi. Hắn không tin hề tin cái âm thanh âm trầm đáng sợ này, một gã giống như ác ma dụ dỗ người trần lại có thể vô duyên vô cớ tặng cho hắn thứ hắn muốn, vô duyên vô cớ giúp đỡ hắn à hắc hắc. Tiểu tử có biết tại sao ta chọn ngươi không? Vì tiểu tử ngươi lòng dạ đen tối, lại rất thông minh. Ha ha, ta thích kiểu người như ngươi. Xem ra ngươi có vẻ không tin ta, đã vậy thì chúng ta nên làm một vụ trao đổi đi. Ngươi nghĩ thế nào? Tiếng Cửu U lại vang lên, xuyên thẳng vào đầu óc Bạch Khởi, không ngừng xoáy quanh tai Bạch Khởi. Cụ ta lòng dạ đen tối. Bạch Khởi nghe xong câu này, bất giác nhếch mép cười gượng. Thực ra bụng dạ hắn hình như không trong sáng, lương thiện lắm thật. Vì hắn là một tiến sĩ, song cả ngày trong đầu chỉ toàn mơ mộng hão huyền rằng được oai oai, ngồi mát mà có cả giang sơn, trong tay có cả hậu cung với 3.000 gia nhân, ngoài ra tâm tưởng tuyệt đối không được coi là người đứng đắn. Điểm này Bạch Khởi tự mình hiểu hơn ai hết, nhưng nếu nói hắn là người xấu thì đánh chết hắn cũng không thừa nhận. Như lời hắn nói thì hắn là người trong sáng như tờ giấy trắng, tuy rằng những lời lẽ thế này đã từng khiến Bạch Khởi vui tươi đón nhận vô vàn ánh mắt khinh bỉ. Trao đổi thế nào thử nói xem, Bạch Khởi ngập ngừng hỏi, có vẻ không nghi ngờ nữa, kỳ thực trong lòng đã ra quyết định, chỉ cần yêu cầu của đối phương không quá hà khắc thì hắn sẽ tuyệt đối không do dự, đồng ý ngay. Hiện tại hắn hầu như không có lựa chọn nào khác, muốn sống sót trong thế giới nguy hiểm rình rập này, có lúc buộc phải từ bỏ một số thứ ườm thế này nhé, ngươi có thể coi ta là chiếc máy tính trong thế giới của các ngươi, chúng ta cùng chơi một trò chơi, tất nhiên trò chơi này hết sức nguy. gocchuyenaudio.com, hiểm và không dễ chút nào, trong trò chơi này ngươi có thể tiêu tùng bất cứ lúc nào. Ta giao nhiệm vụ cho ngươi, ngươi phải hoàn thành hoặc lấy vật gì đó của thế giới này trao đổi với ta, giành được đủ điểm trao đổi từ phía ta, sau đó có thể trao đổi với ta bất cứ thứ gì, nhớ là bất cứ thứ gì, bao gồm cả bí kíp công pháp đấu khí tăng cường tố chất cơ thể, vàng bạc châu báu, mỹ nữ, binh lực vũ khí, thậm chí ngươi có thể đổi mẫu hạm và các công pháp trong truyền thuyết ở thế giới của các ngươi, ví dụ các loại bí kíp kiểu như cửu âm chân kinh, hàng long thập bát trưởng, thậm chí các đồ cao cấp hơn nữa. Chỉ cần là đồ ngươi có thể nghĩ ra, chỗ ta đều có thể dùng điểm trao đổi để trao đổi. Còn việc ngươi cần làm là cố gắng hết sức giành được điểm trao đổi bằng cách hoàn thành nhiệm vụ ta giao cho ngươi, hoặc là lấy đồ vật gì đó đến trao đổi với ta, vàng bạc châu báu, mỹ nữ, giang sơn, binh lực vũ khí, cả linh hồn con người ta cũng lấy, chỉ là điểm số khác nhau thôi, thế nào, cách trao đổi này ngươi hài lòng không? Tiếng Cửu U lại văng vẳng bên tai Bạch Khởi, không thể phủ nhận cách trao đổi này thật sự hấp dẫn. Bạch Khởi nghe xong tim đập thình thịch, ngần ngừ một chút rồi hỏi nhỏ. Vậy ngươi có thể cho ta biết tình hình thế giới này không? Ta muốn biết, đương nhiên là có thể. Nói thế nào nhỉ? Thế giới này gọi là Đại lục Thiên Ân, diện tích đại lục tương đương với diện tích mặt đất của 3.000 hành tinh trái đất, cả đại lục nối liền với nhau, xung quanh có không ít hải đảo, chẳng bao lâu sau nơi đây đầy rẫy nguyên tố ma pháp thâm hậu, không khác gì thế giới kiếm và ma pháp trong sách ở trái đất các ngươi. Ở đây có các loại chủng tộc thần bí, ví dụ cự long, thái thản, tinh linh, người lùn, địa tinh, có các ma pháp sư thần bí, còn có cả các chiến sĩ kỵ sĩ vạm vỡ chuyên để đấu khí. nhưng 10 vạn năm trước nơi đây bùng nổ một cuộc chiến tranh, từ đó trở đi các nguyên tố ma pháp biến mất sạch khỏi thế giới này, con người trên thế giới này, thậm chí cả các chủng tộc đều phải tìm kiếm lực lượng hùng mạnh, đây là sức mạnh đấu khí mà tất cả những người tu luyện đấu khí đều được gọi là đấu giả. Vì vậy Đại lục Thiên Ân còn có một biệt danh, gọi là Đại lục Đấu Khí, có vẻ như không có cái gì cửu u không biết, vấn đề vừa được đưa ra nó liền trả lời tức khắc, có lẽ những vấn đề này đối với nó đều là những thứ không quan trọng. Thế à, Đại lục Thiên Ân, đấu giả, có thể cho ta biết ở đây phân cấp sức mạnh như thế nào không? Cả hoàn cảnh hiện tại của ta nữa, trong mắt Bạch Khởi lóe lên ánh sáng khác lạ, trong đó xen lẫn nỗi sợ hãi và sự hưng phấn, rất khó hiểu. Tất nhiên, đây chẳng phải vấn đề gì khó trả lời. Thế giới này phân cấp thực bằng cửu tinh, có cửu giai, mỗi giai đều có cửu tinh phân cấp thực lực, gọi tắt là cửu giai cửu tinh. Cửu giai lần lượt phân chia đó là đấu giả, đấu sĩ, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu tông, đấu vương, đấu hoàng, đấu đế, mỗi tầng lớp đều chia làm cửu tinh để được liệt vào hàng có đẳng cấp vô cùng khó khăn, về cơ bản có thể nói các nhân vật cấp đại đấu sư đều được gọi là cao thủ, còn cấp đấu linh, đấu tông đều được gọi là bá chủ một phương, sức mạnh của mỗi cấp phía sau đều có biến đổi long trời lở đất, cao thủ cấp đấu hoàng đã có thể nói là có khả năng rời núi lấp biển, đương nhiên ta chưa từng gặp, chỉ là tìm hiểu cơ qua. gocchuyenaudio.com Thế tuy kiến thức của ta sâu rộng, song ngươi biết rằng ta không thuộc về nơi này nên chưa từng tận mắt chứng kiến là điều dễ hiểu thôi. Tiếng cửu u đều đều vang lên bên tai Bạch Khởi, từ từ kể hết mọi thứ nó biết cho hắn. Nghe xong, Bạch Khởi lại im lặng, nhìn bầu trời xanh trong và ánh nắng sắp tắt ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu, cái giọng ủ rột lại vang lên trong phòng. Cửu u, ta nghĩ cuộc giao dịch của chúng ta có thể thực hiện. Thực sự là Bạch Khởi không biết đồng ý giao dịch với cửu u là đúng hay sai. Hắn chỉ là một tiểu nhân vật, dù là hắn kiếp trước cũng thế mà thôi, tiểu nhân vật có cách sống của tiểu nhân vật, bọn họ chỉ phấn đấu vì sinh tồn. Tuy không biết lựa chọn của mình có đúng không, song Bạch Khởi không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cắn răng tiến về phía trước, nếu không thứ đang chờ đợi hắn chỉ có thể là cái chết. Vì vậy tuy trong lòng có chút không muốn, song vẫn phải đồng ý vụ giao dịch này, vì ngoài cách này hắn không có sự lựa chọn nào khác. Khà khà khà, tốt tiểu tử, ngươi rất thông minh, ta không cần phí lời, ta rất thích điểm này, đã thế ta tặng trước cho ngươi một ít chỗ tốt. Tiếng cười của cửu u vang lên bên tai Bạch Khởi, rõ ràng nó rất vui, còn rốt cục là tại sao thì Bạch Khởi cũng không rõ. Bạch Khởi nhận định trong cuộc giao dịch giữa hắn và cửu u, hắn phải lấy đồ đổi với nó, thậm chí hoàn thành tất cả nhiệm vụ nó giao mới có thể giành được lợi ích, xem ra rất công bằng, thực chất là hắn chiếm hết tiện nghi, nhưng nhìn điệu bộ của cửu u có vẻ nó rất vui, nó vui như thế khiến Bạch Khởi cảm thấy bồn chồn. Song tuy vẫn nghi ngờ nhưng Bạch Khởi không nói gì nữa, sắc mặt trở lại bình thường. Nghe cửu u nói, Bạch Khởi vừa hưng phấn vừa cảm thấy khó hiểu, hắn hơi cau mày lại thấp giọng nói. Chỗ tốt gì, cơ thể này của ngươi vốn thiên tư tuyệt hảo, đáng tiếc là bên trong có khiếm khuyết kinh mạch không đủ, nên nhiều năm nay ngay cả một chút đấu khí cơ bản nhất cũng không thể tích tụ, thậm chí không bằng cả một người bình thường. Ta muốn cho ngươi chỗ tốt đó là cải tạo lại cơ thể của ngươi, đồng thời giao cho ngươi phương pháp ngưng tụ đấu khí, tất nhiên là phương pháp cấp rất thấp, đó là chương cơ sở lăng thiên đấu quyết của Bạch gia, chủ nhân trước của cơ thể này cũng biết cái này, song đáng tiếc là không tu luyện được. Tiếng cửu u lại vang lên bên tai Bạch Khởi. Im lặng một lát, Bạch Khởi dò hỏi, ta phải mất gì? Hề hề, yên tâm, lần này là miễn phí. Cửu u nói nhỏ bên tai Bạch Khởi, phảng phất nhìn thấu tâm tư của Bạch Khởi vậy. Nói xong, một đạo hồng quang xuất hiện từ cửu u long giới trên ngón áp út của Bạch Khởi, trong nháy mắt hồng quang xuyên thẳng vào cơ thể Bạch Khởi, một lát sau, trong đầu Bạch Khởi xuất hiện thêm rất nhiều thứ, hình như là một bộ công pháp, cũng không có gì tối nghĩa khó hiểu, chỉ là trong giây lát thì Bạch Khởi khó mà lĩnh ngộ được. Khi Bạch Khởi đang định lý giải ý nghĩa trong đó thì cảm thấy đau nhói bên trong cơ thể, một lát sau hắn hét lên thảm thiết và ngất xỉu. Khi hắn tỉnh lại thì thấy cơ thể mình tuy vẫn hơi yếu ớt nhưng so với trước thì không biết đã tốt hơn bao nhiêu lần, đặc biệt rõ rệt là hơi thở nhịp nhàng hơn nhiều, không còn cảm giác hít thở khó nhọc trước đó. Giơ cánh tay lên, Bạch Khởi rõ ràng cảm thấy bản thân có lực hơn trước, tuy vẫn chưa đạt được đến tiêu chuẩn của một người bình thường, có điều sự ẻo là nhiều năm không dễ gì thay. gocchuyenaudio.com Đổi được Bạch Khởi được như hiện tại là rất tuyệt vời rồi. Chỉ cần cơ thể không có khiếm khuyết, khí lực sẽ có thể rèn luyện được, việc này chỉ cần nỗ lực một thời gian thôi. Hồ cửu u, ta cảm thấy cơ thể tốt hơn trước không biết bao nhiêu lần rồi, tuy vẫn hơi yếu, song có thể điều chỉnh, hơn nữa còn có một quyển công pháp mà, rất tuyệt. Cảm ơn, Bạch Khởi tràn đầy hưng phấn giơ tay lên nói, cả người hắn đều ngây ngất trong cơ thể mới, không chú ý đến ánh sáng đen vụt qua cửu u long giới trên tay hắn. Đọc truyện online tại truyện phun không có gì, đây chỉ là chút lòng thành thôi. Tiểu tử Bạch Khởi, sau này ngươi sẽ hiểu sức mạnh của ta.
Ha ha ha, chỉ cần ngươi trả cho ta đủ điểm trao đổi, ta có thể cho ngươi nhiều thứ tốt hơn nữa, có thể khiến sức mạnh của ngươi tăng lên hàng trăm lần.
Tiếng cười của Cửu U vang lên trong căn phòng cũ nát. May mà nơi xó xỉnh này không có ai khác, nếu không Bạch Khởi lại phải lo lắng không biết tiếng của gã này có gây rắc rối gì đó cho hắn không.
Cửu U, hãy cho ta biết ta phải làm thế nào mới có thể giành được điểm giao dịch, có khoảng bao nhiêu phương pháp trao đổi.
Trao đổi thế nào? Sau khi Bạch Khởi thích ứng với cơ thể hắn, hứng phấn cũng đã chìm xuống thì hắn cất tiếng hỏi.
Điểm giao dịch à? Có rất nhiều phương pháp, ví dụ tiền vàng, dùng tiền có thể đổi đủ điểm giao dịch ở chỗ ta, song số tiền cũng nhiều tới mức kinh người. Ngươi phải biết một đồng tiền vàng chỉ có thể đổi được một điểm ở chỗ ta, mà một đồng tiền vàng có thể đổi 100 đồng tiền bạc, một đồng tiền bạc có thể đổi 110 đồng tiền đồng, thông thường 80 đồng tiền đồng là đủ cho một gia đình bình thường 3 người ăn uống trong một tháng.
Hề hề, muốn đổi đủ điểm ở chỗ ta bằng tiền vàng, phải nói đây là việc vô cùng khó. Tất nhiên ta sẽ mua linh hồn với giá cao, linh hồn của một người có thể đổi 10 điểm, cách đổi rất đơn giản, chỉ cần ngươi giết chết người đó, ta sẽ tự động tiếp nhận linh hồn đó luôn. Ngươi giết càng nhiều người, ta càng nhận được nhiều linh hồn, còn ngươi cũng giành được càng nhiều điểm, như thế sẽ giành được cái mà ngươi muốn. Tiếng Cửu U lại vang lên, vẫn thần bí khó dò như cũ.
Lúc mới nghe Cửu U nói, Bạch Khởi chỉ thấy tên này quá tham lam, nhưng nghe câu phía sau của Cửu U, tim Bạch Khởi bỗng nhiên đập thình thịch. Vì biết rằng gã này tuyệt đối không được xếp vào hàng lương thiện, song thứ mà nó muốn khiến Bạch Khởi kinh hãi. Không đến mức vạn bất đắc dĩ thì cứ cố gắng không dựa dẫm vào gã này là tốt nhất. Không biết tại sao trong lòng Bạch Khởi lại trào lên suy nghĩ kỳ lạ này, trong lòng Bạch Khởi, Cửu U tuyệt đối không được xếp vào hàng lương thiện.
Lúc Bạch Khởi đang suy nghĩ thì tiếng Cửu U lại vang lên bên tai, có điều lần này giọng nó trở nên lạnh nhạt, hầu như không hề có chút tình cảm nào.
Nhiệm vụ đầu tiên truy giết Bạch Thắng, không giới hạn thời gian, không hạn chế phương pháp, thành công sẽ được thưởng 3.000 điểm, gợi ý thế giới ảo Tô Di, nếu không thành công sẽ mãi mãi không thể giành được sự giúp đỡ của Cửu U nữa, cũng không thể đổi bất cứ vật phẩm gì. Tiếp đó trong đầu Bạch Khởi hiện lên hình ảnh của Bạch Thắng, chính là tên béo vừa đánh hắn trọng thương, còn có bọn tùy tùng đó nữa, trong đó có cả mấy tên đã đấm đá hắn.
Cách chương.